Sức mạnh của hạt cải. Cha Giuse Trịnh Ngọc Danh.
Thưa quý ông bà anh chị em, thường thường mỗi khi Chúa Giêsu kể về nước trời, thường thường khi Ngài dùng một dụ ngôn, một ví dụ, thì hầu như Ngài không bao giờ ví nước trời như là một cái gì to lớn, vĩ đại. Tại sao Ngài không nói nước trời giống như một cây cổ thụ cao 100 mét, có đầy cây, có đầy trái, hoặc là nước trời giống như một cây cây phượng, cây xoài, cây ổi thật là to, chim trời tới làm tổ mà người ta lấy được trái mà ăn, thưa quý vị. Và Chúa Giêsu cũng không bao giờ nói nước trời giống như là một cái lâu đài to, đẹp, cao, lộng lẫy, nhiều vàng, nhiều kim cương. Chúa không bao giờ nói nước trời như thế. Mà ngược lại, hầu như lúc nào Chúa Giêsu nói về nước trời, đặc biệt trong Tin Mừng Marco chương 4 ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng nước trời trước hết giống như hạt giống được một người đi gieo rắc, hạt giống được đi gieo vãi. Rồi từ cái hạt giống nhỏ bé đó mọc thành cây, mọc thành lúa, rồi đơm bông, rồi mọc nụ lúa. Thế là con người được hưởng dụng do những lúa thóc đó. Thưa các bạn chị em, cũng thế, nước trời giống như một hạt cải nhỏ nhất. Tác giả Marco nói rằng hạt cải nhỏ nhất trong các thứ hạt. Ấy thế mà qua đêm, qua ngày, qua mưa, gió, nắng, thế là mọc đâm chồi, nảy mầm, mọc thành cây, và thành cây to, đến độ chim trời đến làm tổ, và con người được hưởng dụng qua cây cải đó. Thưa quý bạn chị em, như vậy thì chúng ta học được bài học gì trong cái tư tưởng nhỏ bé mà Chúa Giêsu muốn nói đến qua dụ ngôn hạt giống và hạt cải đây? Đó là Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở một điểm thành công rồi dừng lại ở đó. Bởi vì bằng chứng là Chúa không muốn nói nước trời như là một nơi ngon lành chúng ta hưởng thôi, hay là nước trời như một lâu đài chúng ta cứ ở mà ăn thôi, hoặc là nước trời giống như một cái cây to lớn sẵn rồi cứ việc đứng đó mà hưởng những trái của nó. Không, nước trời luôn luôn là một cái hạt nhỏ, rồi do cái sự chăm bón, do cái sự tưới cây, do cái sự lao công lao nhọc của con người, để rồi nó mọc thành cây, mọc thành trái cho chúng ta được hưởng dụng. Tất cả những cái diễn tiến đó mới là nước trời Chúa muốn chúng ta có, thưa quý bạn chị em. Vì thế cho nên nhiều khi trong lời cầu nguyện của chúng ta đó, hay là cái kinh mà chúng ta hay đọc ngày xưa, hay kết thúc ở cái câu này nè: đời đời hưởng phúc thanh nhàn, đời đời kiếp kiếp amen, đúng không thưa quý vị? Để chúng con được lên hưởng cùng Chúa đời đời thanh nhàn kiếp kiếp amen. Thế nghĩ cái câu đó, nếu mà mình ngồi đó mà mình hưởng thanh nhàn, không có việc gì làm, chán lắm đó thưa quý vị. Nước trời trong ánh mắt của Thiên Chúa phải là một cái sự yêu mến, phải là những hành động tốt, phải là cái sự gieo rắc. Mà gieo rắc đây chính là gieo rắc lời Chúa và gieo rắc tình thương. Vì thế cho nên nếu ai trong chúng ta vẫn còn lao nhọc, vẫn còn khổ sở, vẫn còn vất vả trong cuộc đời của mình, thì đừng nghĩ rằng mình bị xui xẻo hoặc là thế nào đó. Không có đâu. Ý của Chúa là muốn chúng ta sống trong cuộc đời này là phải làm lụng đó, là phải cố gắng đó, phải vun trồng đó. Và trong cái sự cố gắng vun trồng và khả năng của mình để trồng cây, để làm việc, để làm điều này, làm điều nọ, thì cái điều đó là niềm vui của Thiên Chúa đấy. Thưa quý bạn chị em, vì thế cho nên chúng ta phải cố gắng gieo rắc những gì có thể được trong cuộc đời của chúng ta. Cái ý nghĩa đầu tiên của việc gieo rắc hạt giống chính là lời Chúa đó. Thực sự ra tất cả mỗi người Kitô hữu chúng ta qua bí tích thánh tẩy, qua bí tích thêm sức, chúng ta đã lãnh nhận cái ơn để đi gieo rắc, rao giảng lời Chúa đó. Dĩ nhiên các linh mục, các tu sĩ như chúng tôi đây thì có cái ơn gọi cụ thể là đứng rao giảng lời Chúa cho quý vị như thế này. Nhưng mà trong chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, những giáo dân, những thầy cô giáo, những người làm y tá, bác sĩ, những người làm bán hàng, bán đồ ăn, thức uống, chúng ta cũng có cái trách nhiệm, cũng có cái bổn phận để gieo rắc lời Chúa cho những người chung quanh đó, thưa quý bạn chị em. Và nói về cái vấn đề gieo rắc đó, thì bài phúc âm hôm nay nói rất là rõ. Cái người đi gieo hạt giống chỉ gieo thôi, rồi về ngủ không biết gì hết. Nhưng mà anh ta đã hoàn tất cái công việc của anh ta, đó là đã gieo rắc. Và rồi cái sự mọc lên, Kinh Thánh nói đó, mưa, gió, nắng, rồi ngày tháng trôi qua thì cây mọc lên. Đó. Thì cái tư tưởng này nhắc cho chúng ta cái câu nào của Thánh Phaolô thưa quý vị? Phaolô trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên. Thật sự ra khi chúng ta trồng cây, chúng ta biết ai ở đây mà nổi tiếng trồng cây, trồng cải, trồng rau thưa quý vị? Ai? Cha xứ. Thì cha xứ trong 1-2 tháng nay là gom góp những hạt giống khắp mọi nơi. Hạt giống rồi hạt rau quế, hạt cải. Cha thì chú trọng đến rau quế. Rồi cha thì chú trọng đến mấy cái rau cải, mấy cái rau su su hay là mướp. Đó thì đâu phải tự dưng mà có đâu. Nhiều khi quý vị thấy cha ôm một đống rau ra, hay là ôm một đống trái mướp ra, ôm một đống rau cải ra, quý vị bảo ủ cha ngon quá, khỏe quá, đã quá. Quý vị kêu quên rằng cha rất là vất vả, để rồi phải cày cả một đống đất, rồi đâu phải cày bằng máy mà cày bằng tay đó, rồi phải đi gieo hạt, rồi phải tưới hàng ngày, rồi phải chăm sóc thì mới có được cây, có được rau mà ăn. Nhiều khi chúng ta nhìn cái vế thứ hai không à, chúng ta quên cái vế thứ nhất. Cái vế thứ hai là cha hái được rau, hái được mướp ra ăn thì nó ngon rồi. Nhưng mà cái vế thứ nhất rất là vất vả trong cả 1-2 tháng nay rồi. Chúng ta nhớ điều đó. Thì thưa quý bà anh chị em, tuy nhiên cái bổn phận của những người trồng, của gieo là cứ trồng với gieo thôi. Rồi tưới thôi. Rồi chúng ta không làm gì hơn được, đúng không thưa quý vị? Không làm gì hơn được. Chỉ có Chúa trên trời mới chúc lành và làm cho cây mọc lên, đúng như lời Thánh Phaolô nói. Quả thực không phải năm nào cha xứ cũng thành công trong việc trồng rau thưa quý vị. Không phải năm nào lúc nào cũng thành công. Có năm thành công, có năm không thành công. Tùy theo thời tiết, gió mưa thuận hòa thế nào đó. Nói cách khác, tùy theo ơn của Chúa. Cũng thế trong cuộc đời của chúng ta, nói điều tốt, nói lời Chúa, đặc biệt là những bậc cha mẹ có bổn phận nói điều tốt cho con, chúng ta cứ phải nói và vẫn phải nói. Hoặc là những người nào cảm thấy rằng trong cuộc sống của mình có trách nhiệm, có bổn phận để nói lời Chúa, nói những điều tốt cho những người xung quanh, chúng ta nói được cứ nói, nhất là những người phía dưới của mình, những người con cái, những học sinh bề dưới của mình, chúng ta nên nói. Còn cái phần mà kết quả thì phó cho Chúa thôi, biết sao bây giờ. Trên thực tế tôi biết rất nhiều cha mẹ nói cho con hoài hoài, đúng không? Chúng ta nói với con rằng con hãy cố gắng, con hãy giữ đạo, con hãy đi lễ, con hãy làm điều tốt, con hãy đừng có hư hỏng nữa, đúng không thưa quý vị? Mà con cái chúng ta đâu phải lúc nào cũng nghe. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng làm cái bổn phận của chúng ta gieo, chúng ta tưới cây, chúng ta cầu nguyện, thì đó là phần của chúng ta đã làm. Và chúng ta tin, khi chúng ta làm, chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa sẽ chúc lành cho những lời nói của chúng ta, Chúa chúc lành cho những ý tốt của chúng ta, để ước chi Chúa sẽ chúc lành cho con cái, những người mà chúng ta gieo những cái tư tưởng tốt vào đầu của họ. Rồi tư tưởng thứ hai nói về hạt giống nhỏ bé và hạt cải nhỏ bé là điều gì thưa quý vị? Là những điều bác ái chúng ta làm đó. Thưa quý bà anh chị em, nói về cái điểm này thì trong bài đọc 1 hôm nay nhắc đến cái tư tưởng từ sách Ezekiel, đó là cây nhỏ bé mọc lên, rồi từ cây nhỏ bé đó trở thành cây to, và cây to đó trở thành trụ cột cho thế gian, cho nhiều người hướng tới. Tức là trong sách tiên tri Ezekiel đã nói đến cái sức mạnh của điều tốt, sức mạnh của giáo hội mà có Chúa chúc lành đó thưa quý bạn chị em. Chúng ta nhớ đối với Chúa Giêsu đó, những hành động bác ái nhỏ bé như hạt cải thì Ngài là yêu mến. Ví dụ Chúa khen cái bà nào trong cách đây chừng 1-2 tuần, bà bỏ vào 2 đồng tiền bạc trong nhà thờ, chúng ta nhớ không? Bà bỏ vào có 2 đồng nhỏ bé, bà ta đã nhỏ bé rồi, đã quá bùa rồi, rồi bỏ vào 2 đồng xu nhỏ bé, nhưng mà Chúa lại khen bà ta đã bỏ vào thật nhiều, cả tấm lòng, cả cuộc sống của bà. Đó là hình ảnh của một công việc bác ái như hạt cải mà lại to lớn trước mặt Thiên Chúa. Hay là như hình ảnh của rất nhiều người trong thời của Chúa Giêsu, họ nhỏ bé nhưng mà họ được Chúa chúc phúc. Giống như khi Chúa Giêsu nói phúc cho những ai có tinh thần nhỏ bé, có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Hoặc là Chúa Giêsu từng ám chỉ nhóm 12 tông đồ của Ngài là cái gì quý vị? hỡi đoàn chiên nhỏ bé của Thầy. Thưa quý bạn chị em, hạt cải nhỏ bé chính là những hành động bác ái chúng ta làm đó. Nhiều khi chúng ta làm những điều tốt rất nhỏ bé trong cuộc đời, như là chúng ta nở một nụ cười, nó nhỏ đấy, nhưng mà có khi nếu được Chúa chúc phúc á, thì nó có thể đánh động những người xung quanh rất là lớn. Hoặc là nhiều khi chúng ta giúp một người làm một điều gì rất là nhỏ bé tầm thường thôi, nhưng mà nếu mà có Chúa trong cái công việc đó, thì công việc đó biết đâu lại đánh động cái người kia qua cái hành động nhỏ bé của chúng ta. Không hẳn là chúng ta phải làm điều gì to lớn, vĩ đại, đứng ở trên, mà những điều nhỏ bé chúng ta làm. Hay là cái lời cầu nguyện của quý bà anh chị em. Tôi bảo đảm rất nhiều người trong chúng ta đây hằng cầu nguyện đêm ngày cho con cái, cho gia đình, cho những người thân yêu, cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, nhiều khi xem ra chúng ta thấy cầu nguyện mãi chẳng thấy gì hết. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện, phải tin tưởng nơi Chúa, thưa quý bà anh chị em. Một lần nữa, hành động của chúng ta nó nhỏ, nhưng mà cái người mà làm cho có kết quả tốt là Thiên Chúa. Người đời có câu gì thưa quý vị? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Huống chi là những người con cái của Chúa nói những điều tốt, làm những điều tốt trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong tất cả mọi nơi với một ý hướng tốt lành. Chả lẽ Chúa không chúc phúc sao? Thưa quý vị, anh chị em, hạt cải nhỏ bé hôm nay trong bài phúc âm Chúa Giêsu nói để lớn lên thành cây cải to lớn, chim trời tới nương nhờ, chính là giáo hội của chúng ta đó. Nếu không có giáo hội Công giáo thì chưa chắc đã có niên lịch của chúng ta có như ngày hôm nay. Nhờ Đức Giáo Hoàng Gerogio thứ 13 vào thế kỷ thứ 15-16, chính Ngài đã có ý tưởng và khởi xướng để có được niên lịch thế giới chúng ta đang dùng, khởi đi từ ngày của Chúa Giêsu Kitô. Đó, một giáo hội nhỏ bé khởi đi từ 12 tông đồ mà đã ảnh hưởng đến thế giới như thế đó, thưa quý vị. Rồi nói về nhạc, thưa quý vị, nói về nhạc và nốt nhạc cũng như sách nhạc, thì nếu mà không có những thầy dòng, đặc biệt là những thầy dòng khoảng năm 1000 AD, tức là sau Chúa Giêsu đó, thì có thầy dòng tên là Guion, thầy đã lấy nốt nhạc từ những bài hát tiếng Latin để tạo lên những nốt nhạc mà chúng ta có trong ngày hôm nay. Hay nói một cách tóm tắt, nhà cụ, nhà khí và nhất là những nốt nhạc đã đến từ niềm tin Công giáo, từ những thầy dòng Công giáo đó, thưa quý vị. Hoặc là nói về chữ tiếng Việt Nam chúng ta, ngôn ngữ mà tôi đang nói đây này, thưa quý vị, ngôn ngữ mà chúng ta nói và viết là nhờ đạo Công giáo, nhờ đặc biệt là cha Đắc Lộ và những người Công giáo, những thầy tu, những tu sĩ Công giáo đến để lập thành tiếng Việt mà chúng ta có trong ngày hôm nay đó, thưa quý vị. Hay là chúng ta kể không hết được biết bao nhiêu công việc nhỏ bé mà bác ái chân thành của những con người Công giáo, đặc biệt là của những nữ tu, thầy tu, những nữ tu Công giáo khắp mọi nơi trên thế giới, như là những nữ tu thuộc dòng mẹ Teresa. Làm sao mà nếu thiếu đi những con người này, thế giới sẽ thiếu đi những con người bác ái, các bác ái yêu thương xả kỹ, dấn thân vào đời, phục vụ cho những con người đau khổ nhất, ghê gớm nhất, bị cùi hủi, bị hấp hối, bị thúi rữa, mà những nữ tu này đã vui vẻ để thực hiện những công việc đó. Đó, thưa quý vị. Rồi nếu chúng ta lấy đi hết những cơ sở trường học Công giáo trên thế giới, trên nước Mỹ này cũng như trên thế giới, hoặc là chúng ta lấy đi tất cả những nhà bác ái, những cơ sở tế bần để giúp cho nhiều người khốn khó, thì tôi thiết nghĩ thế giới này sẽ thiếu đi những tiếng nói, những hành động bác ái vô cùng quan trọng để thắp sáng lên ngọn nến cho thế gian này. Thưa quý bạn chị em, hạt cải mà Chúa Giêsu nói đây chính là niềm tin Công giáo nhỏ bé của chúng ta, khởi đi từ một con người nhỏ bé. Thực sự ra Chúa Giêsu nhỏ bé, nghèo nàn, Ngài bị tước hết mọi sự trên thân xác của Ngài, chỉ còn một tấm thân trần trụi, và rồi những người tông đồ theo Ngài cũng chẳng có gì, chỉ có nhóm 12 với bàn tay trắng. Nhưng mà họ mang lấy Chúa Thánh Thần, họ mang lấy Đức Kitô phục sinh, cho nên họ nhờ công việc gieo rắc lời Chúa, nhờ công việc họ đi làm những công việc rao giảng, thế là giáo dân quy tụ đến tạo thành một giáo hội mà cho đến ngày hôm nay chúng ta biết trên thế giới có 1-2 tỷ Kitô hữu. Đó cũng là sức mạnh của hạt cải do các tông đồ, do biết bao nhiêu Kitô hữu tốt lành trên thế giới đã thực hiện âm thầm để rồi Chúa chúc lành. Đó, thưa quý bạn chị em, biết được như thế chúng ta cũng vui mừng, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng làm cái bổn phận của chúng ta, đó là nói, đó là làm những điều tốt, dù cho nó nhỏ bé, dù cho không ai biết, Với ơn Chúa, chúng ta có thể thay đổi thế giới này. Hôm nay đặc biệt là ngày Father Day, ngày người cha. Xin Chúa chúc lành cho những người cha. Nhiều người cha sống trong âm thầm, nhiều người cha làm lụng hy sinh cả cuộc đời mà có khi không ai hay biết. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người cha đó, để cho chúng ta làm cái sứ vụ của chúng ta, gieo rắc lời Chúa, gieo rắc gương tốt lành cho con cái, cho những người thân yêu của chúng ta.